Đến đây, xin kính mời quý độc giả nghe lời chứng của một người con của Chúa là bà Park, một cựu dân biểu Quốc hội Triều Tiên. Khi đứng trước sự chết của mình, bà có thái độ như thế nào? Có kinh hoàng không? Bà kể.
Trong trận chiến, Bắc Triều Tiên tấn công vào Seoul ở miền Nam. Họ đến nhanh quá, đến nỗi hầu hết những khuôn mặt lãnh đạo chính trị không có đủ thì giờ thoát thân. Tôi mặc một bộ đồ cũ, giả dạng là một bà già bán hàng rong. Nhưng tôi không thoát được, tôi đã bị bắt. Họ dẫn tôi đến cấp thẩm quyền của họ. Ông này kết án tôi và cho tôi biết sáng mai bà sẽ bị đem đi xử bắn. Họ giam tôi trong một căn phòng tối om. Tâm trí tôi quay lại những cảnh tượng đã xảy ra trong đời tôi. Tôi tự nhủ, vậy thì hãy xem cuộc sống vinh hoa của đời mình đã xảy ra thế nào. Mình có đủ mọi thứ, mình quen biết đủ hạng người, nhưng đêm nay là đêm cuối cùng của mình. Điều gì sẽ xảy ra cho mình ngày mai? Và tôi không dám nghĩ thêm nữa. Sáng hôm sau, một tên lính chừng 20 tuổi trói hai tay tôi và dẫn tôi qua một con đường hầm, lên các nấc thang và qua rồi bước lên con đường lớn. Dù ánh sáng ập vào mắt, dù trói mắt, nhưng tôi vẫn có thể thấy được cây súng đen ngòm trên vai người lính. Cậu ta dẫn tôi qua được vài khu phố. Tôi thấy những hầm ẩn nấp của những người lính chiến đấu vẫn còn đó. Nước mắt tôi bỗng nhiên giàn giụa trên khuôn mặt tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại những biến cố trong đời mình. Một phụ nữ Triều Tiên lãnh đạo một nhóm người chống lại người Nhật thì không phải là điều bình thường, và bị Nhật bắt giam. Sau đó, tôi được thả ra tự do. Tôi đã tham gia chính trị và theo đuổi những bậc thang xã hội trong sinh hoạt chính trị của tôi. Tâm trí tôi lại quay cuồng với hình ảnh nhà thờ Tin Lành nhỏ bé của tôi. Tôi đã ngồi nghe những bài giảng chán nản, và thật sự tôi chỉ ưa thích những bài thánh ca. Tôi nhớ mình thường buộc miệng hát thánh ca vào những lúc mình thấy cô đơn. Ô, Giê-xu, Chúa ta là bạn thật. Tôi hát thì thầm trong hơi thở của mình, nước mắt tuôn trào. Tôi cúi mặt xuống, tôi nói với chính mình rằng, người đã đi nhà thờ nhưng chẳng bao giờ chịu tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Lời nói này từ trong tâm trí và phát ra qua môi miệng tôi làm cho tôi cảm thấy đau đớn và thất vọng vô cùng. Tôi không biết bây giờ Đức Chúa Giê-xu có tha thứ cho tôi và tiếp nhận tôi không. Tập trung tất cả ý lực, tôi nói, lạy Đức Chúa Giê-xu, vài phút nữa con sẽ chết. Con là người đàn bà tội lỗi, con không xứng đáng gì. Nhưng xin Ngài tha thứ cho người đàn bà tội lỗi này. Xin Chúa hãy cứu con như Ngài đã cứu tên trộm cướp bị tử hình trên thập tự giá. Thình lình, tôi thấy niềm vui trào dâng trong lòng tôi. Lòng tôi tan vỡ và biến chuyển quá nhanh. Tôi vui thỏa và nói lớn tiếng, tôi đã được tha thứ, tôi đã được tự do và tôi sẵn sàng chết. Tôi thành thật tin rằng không có người nào sẵn sàng vui sống mà không có Đấng Christ, và ít có ai sẵn sàng chịu chết mà không có sự bảo đảm của Ngài. Bây giờ tôi vui thỏa và bắt đầu hát lớn tiếng, ô, Giê-xu, Chúa ta là bạn thật. Ngài bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm nay thân mật, trình cho Chúa bao tâm sự ta. Câm miệng lại bà già, cậu lính trẻ nổi quạo hét lên. Tôi bảo bà ngừng hát ngay. Tôi hỏi cậu ta, sao tôi lại phải vâng lời cậu giờ này? Chút nữa tôi sẽ chết, bây giờ tôi là một người con của Chúa. Tôi vừa mới được Chúa tha thứ tội của tôi và Ngài mới vừa tiếp nhận tôi làm con của Ngài khi tôi bước lên ngọn đồi này. Tôi phải dùng những phút cuối của tôi trên đất để ca ngợi Chúa cứu thế Giê-xu của tôi. Rồi tôi hát tiếp. Lòng tôi vui thỏa bấy, Chúa ơi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay. Tôi lại khởi sự hát bài khác để cho người lính cọ cọ này nghe. Người lính này lấy sẻng đào huyệt mả cho tôi. Khi cậu đào, tôi cứ hát. Thỉnh thoảng, cậu ta ngước lên nhìn tôi rồi đào tiếp. Khi đào xong, cậu ta nói, này bà có nhắn nhủ điều gì không? Trước khi tôi bắn bà và chôn bà tại đây. Có, tôi nói và cảm thấy xót xa cho cậu ta. Tôi có điều muốn nói. Cậu thấy tôi khi bước lên ngọn đồi này, chắc cậu thấy có điều gì đó đã xảy ra cho tôi. Sáng nay tôi tràn ngập sợ hãi. Bây giờ tôi được bình an và vui mừng nhờ Đức Chúa Giê-xu đã tha tội cho tôi và chấp nhận tôi làm con của Ngài. Tôi muốn cậu biết về Chúa Giê-xu kỳ diệu này. Tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng tôi cảm nhận được có ai bảo tôi nên cầu nguyện cho cậu lính trẻ này. Tôi nói, cậu ơi, xin cậu cho tôi những giây phút cuối này để tôi cầu nguyện cho cậu. Tôi vừa nói vừa bước xuống hố. cậu bịt mắt tôi lại. Tôi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện cho người lính này. Sau vài phút cầu nguyện, tôi nghe cậu ta khóc. Tôi kết thúc lời cầu nguyện và nói, xong rồi, bây giờ cậu bắn đi. Tôi không thể bắn bà được, cậu ta nói nghẹn ngào trong nước mắt. Cậu bước xuống huyệt, mở khăn bịt mắt cho tôi và nói, mẹ tôi thường cầu nguyện cho tôi như thế. Trong trí tôi thấy mẹ tôi đang cầu nguyện cho tôi. Khi tôi đưa súng lên bắn bà thì tôi thấy hình ảnh của mẹ tôi. Tôi không thể giết mẹ tôi. Tôi nói, cậu phải vâng lệnh cấp trên, nếu không họ sẽ giết cậu. Bấy giờ tôi thấy lo lắng cho mạng sống của cậu ấy hơn là lo cho mạng sống của mình. Người lính nói, tôi không thể giết bà hãy chạy trốn đi, tôi sẽ bắn chỉ thiên. Cậu ta mở trói cho tôi. Tôi đã chạy qua mấy ngọn đồi và đến nơi trốn an toàn.
Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Kinh Thánh, Giăng đoạn 11 câu 25. Cho nên khi chúng ta trở thành con dân của Chúa, chúng ta có hy vọng lớn lao nơi Ngài. Là con người, ai cũng sẽ chết cả. Nhưng các con dân của Chúa khi qua đời, linh hồn của họ được về với Chúa. Còn thân xác của họ, dù có trở thành tro bụi, thì Đức Chúa Giêsu sẽ cho họ sống lại trong ngày tận thế. Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 6 câu 40. Vì vậy mà một người con của Chúa đã nói lên lời thỏa lòng rằng lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thánh Francisco Xavier.
Trong Đức Chúa Giêsu có sự bình an ngay khi phải đối đầu với sự chết, như bà Park đã thuật lại kinh nghiệm của bà. Xin phép hỏi nhỏ quý vị, khi mà phải đối diện với sự chết, lòng quý vị ra sao? Có phải linh hồn quý vị sẽ an bình về với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của mình, hay quý vị vẫn chưa biết linh hồn mình sẽ đi về đâu?
Thưa quý vị, ngày hôm nay quyết định có tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình hay không là quyết định mà bất kỳ ai cũng có quyền lựa chọn. Nhưng việc phải bước vào hồ lửa hình phạt đời đời vì tội lỗi của mình thì không ai có quyền từ chối cả. Chúng tôi thiết tha chân thành mời gọi quý vị hãy tin nhận Đức Chúa Giêsu ngay hôm nay để được tha thứ tội lỗi của mình và được hưởng phước với Ngài trong thiên quốc đời đời.
Được và mất. Giữa canh vắng đêm trường hồn thức giấc, hướng về Cha thiên thượng rất uy nghiêm.
Lời Ngài dạy những điều được mất, phút nguyện cầu rực sáng giữa màn đêm.
Đời thế đấy một chuỗi dài mất mát, mất tuổi thơ, sự nghiệp, mất tình người.
Mất nghị lực, tuổi xuân, cơ hội mất, mất người thân, lý tưởng, niềm vui.
Ôi cuộc sống phù trầm, cơn gió thoảng, số ngày mai quá ít sánh ngày qua.
Đường thế tục gót chân mòn của quạng, suốt rộng dài bóng tối ngập phù hoa.
Trước thử thách gian nguy bao thảm trạng, qua niềm tin nhìn thấy cõi tương lai.
Chúa hiện diện ngọn đèn luôn thắp sáng, sáng lòng ta soi sáng nẻo trông gai.
Tình Chúa yêu thêm hồn ta sức mới, Chúa ngự trong ta bất tận đêm ngày.
Xin đùa hết ưu tư vào bóng tối, mất mát nhiều nhưng Chúa hiện còn đây. Thơ Linh Cương.
Kính thưa quý vị, sau khi nghe những bài viết trên, chúng tôi kính mời quý vị tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Muốn tin nhận Ngài, xin quý vị chân thành cầu nguyện như sau. Kính lạy Đức Chúa Trời, con là người bất toàn, con có nhiều tội lỗi với Ngài. Nay con xin ăn năn và tin nhận Chúa cứu thế Giêsu là đấng vô tội đã chịu chết trên thập tự giá vì tội của con. Xin Đức Chúa Trời tha tội cho con và nhận con làm con của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh dẫn con theo Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu xin trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Sau đó, xin mời quý vị tìm đến một nhà thờ Tin Lành, gặp vị mục sư ở đó để hỏi thêm về ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị được nhiều sức khỏe và bình an luôn.